Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Tổng thống Donald Trump sẽ đọc thông điệp liên bang tại Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington tối nay. Dịch virus corona, Hồng Kông ghi nhận ca tử vong đầu tiên, Macau đóng cửa sòng bạc. Tòa án Đức bác kháng cáo vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh lại gây chú ý. Việt Nam dừng tuyến đường sắt chở khách sang Trung Quốc vì virus corona. 26 tổ chức NGO kêu gọi EP hoãn phê chuẩn EVFTA. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Donald Trump sẽ đọc thông điệp liên bang tại Quốc hội Hoa Kỳ lúc 21 giờ ngày 4 tháng 2 ở Washington, tức là 2 giờ giờ quốc tế ngày 5 tháng 2. Đây là thông điệp liên bang lần thứ 3 của Tổng thống Donald Trump phát biểu trước lưỡng viện quốc hội trong năm ông sẽ ra tái tranh cử, giữa lúc ông đang bị quốc hội luận tội và thượng viện sẽ ra phán quyết ngày mai, 5 tháng 2. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đi thăm Venezuela vào ngày thứ 6, 7 tháng 2 tới đây để bày tỏ sự hậu thuẫn dành cho Tổng thống Nicolas Maduro, một nhân vật theo chủ nghĩa xã hội mà Washington muốn thấy bị đẩy ra khỏi vị thế quyền lực. Nga đã giúp ông Maduro vượt qua một cuộc khủng hoảng chính trị giữa lúc Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài đối với Caracas. Và như hàng chục quốc gia khác, công nhận chính khách đối lập Juan Guaido là lãnh đạo lâm thời chính đáng của Venezuela. Moscow lên án các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ là bất hợp pháp và gây thiệt hại, trong khi phe đối lập Venezuela hối thúc Washington tăng sức ép lên Nga vì những hỗ trợ về mặt kinh tế, ngoại giao và quân sự mà Nga dành cho ông Maduro. Ông Lavrov, người nắm chức Ngoại trưởng Nga từ năm 2004 cho tới nay, sẽ bay sang châu Mỹ Latin vào ngày thứ Tư, 4 tháng 2. Ông sẽ dừng chân tại Cuba trước khi bay sang Mexico vào thứ Năm và sau đó tới Venezuela hôm sau. Chuyến đi này được thực hiện tiếp theo sau chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới 4 nước cựu Liên bang Xô Viết là Ukraine, Belarus, Kazakhstan và Uzbekistan, một khu vực mà Moscow coi là sân nhà của họ. Theo Bộ Ngoại giao Nga, thì tại Venezuela, ông Lavrov sẽ gặp ông Maduro cũng như Phó Tổng thống Delay Rodriguez và Ngoại trưởng Jorge Arriaga để thảo luận về các quan hệ hợp tác rộng rãi về năng lượng, hầm mỏ, giao thông, nông nghiệp và quốc phòng. Hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đã tăng sức ép ngoại giao đối với Venezuela và áp đặt các biện pháp chế tài đối với PDVSA, công ty dầu hỏa quốc doanh của Venezuela, thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa, tức OPEC. Phe đối lập Venezuela chất vấn tính hợp pháp của cuộc bầu cử đã giúp ông Maduro duy trì chức vụ thêm một nhiệm kỳ nữa hồi năm 2018. Lãnh tụ đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela hồi tháng 1 năm 2019 và giành được sự ủng hộ của Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Tuy vậy, ông Maduro vẫn nắm giữ chức quyền và được sự hậu thuẫn của quân đội Venezuela, của Nga, Trung Quốc và Cuba. Tehran mới đây nói sẽ ngưng chia sẻ thông tin với Kiev về chiếc máy bay Ukraine bị bắn hạ tháng trước sau khi một kênh truyền hình Ukraine công bố băng thu âm của Đài Kiểm soát Không lưu Iran. Băng thu âm được phát trên kênh truyền hình 1+1 của Ukraine tối Chủ nhật ngày 2 tháng 2 là một cuộc điện đàm bằng tiếng Farsi giữa một kiểm soát viên không lưu và một phi công lái chiếc máy bay phản lực Fokker 100 của Asseman Airlines của Iran bay từ thành phố Shiraz tới phía nam Iran đến Tehran. Một loạt các vệt sáng như là đúng, đây là một phi đạn, có gì không? Phi công nói với người kiểm soát không lưu. Không, bao nhiêu dặm, ở đâu? Kiểm soát không lưu hỏi. Viên phi công trả lời là ông thấy ánh sáng bên cạnh phi trường Payam gần nơi phi đạn chống máy bay Tor M1 của vệ binh quốc gia được phóng đi. Nhân viên kiểm soát không lưu nói không có gì được báo cáo cho họ, nhưng viên phi công xác quyết chuyện đã thấy. Đây là ánh sáng của phi đạn, viên phi công nói. Nhân viên kiểm soát không lưu hỏi, ông có thấy thêm gì nữa không? Bạn ơi, đó là một vụ nổ, chúng tôi thấy một vùng sáng khổng lồ ở đây. Tôi không thực sự biết đó là cái gì, phi công trả lời. nhưng viên kiểm soát không lưu sau đó cố tiếp xúc với máy bay của Ukraine nhưng không được. Sau khi máy bay rơi, Iran trong nhiều ngày phủ nhận việc máy bay này bị một trong những phi đạn của Iran bắn hạ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói băng ghi âm chứng tỏ phía Iran từ đầu đã biết được máy bay của chúng ta bị trúng một phi đạn. Nhà cầm quyền Iran chắc chắn là phải tiếp cận trực tiếp được băng ghi âm này sau khi máy bay rơi. Ngày 3 tháng 2, người đứng đầu toán điều tra Iran, ông Hassan Rezaifa, nói Iran sẽ ngưng hợp tác với Ukraine về cuộc điều tra. Toán điều tra kỷ luật của vụ máy bay Ukraine rớt trong một hành động lạ lùng đã công bố video bí mật của cuộc nói chuyện của một phi công đang bay cùng lúc với máy bay của Ukraine. Ông Rezaifa nói, theo như hãng tin bán chính thức Mirror, hành động này của Ukraine khiến chúng tôi không chia sẻ thêm bất cứ chứng cứ nào với họ nữa, ông nói thêm. Ông không phủ nhận tính xác thực của băng thu âm được tiết lộ. Ngày 11 tháng 1, Iran công nhận là bắn rơi máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine 3 ngày trước đó, một ít lâu sau khi máy bay cất cánh khỏi phi trường Tehran. Iran nói các lực lượng của họ nhầm tưởng máy bay là một mối đe dọa của kẻ thù sau khi Iran bắn phi đạn vào một căn cứ Iraq có binh sĩ Mỹ trú đóng. Máy bay Boeing 737 bị bắn rớt làm tất cả 176 người trên máy bay thiệt mạng, hầu hết là người Iran và người Canada gốc Iran bay đến Kiev trên đường về Canada, nơi nhiều người học tại đây. Trong 3 ngày tiếp sau vụ máy bay rớt, truyền thông Iran loan tin là các giới chức cho rằng lỗi cơ khí làm máy bay rớt. Họ cũng cho biết là chính phủ phủ nhận những tin tức của phương Tây loan tin là các cơ quan tình báo phương Tây có bằng chứng là các lực lượng của Iran bắn rơi máy bay Ukraine.
26 tổ chức phi chính phủ vừa ký chung một lá thư kiến nghị kêu gọi Nghị viện châu Âu hoãn phê chuẩn thỏa thuận thương mại tham vọng nhất giữa châu Âu và Việt Nam. Dự kiến phiên họp phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam EVFTA và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư IPA sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 2. Trong lá thư công bố vào ngày 4 tháng 2, 26 tổ chức, bao gồm Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, nói rằng việc đa số nghị viên trong Ủy ban Thương mại Quốc tế INTA đã bỏ phiếu ủng hộ thông qua thỏa thuận vào ngày 21 tháng 1 vừa qua là một điều đáng tiếc vì nó đi ngược lại với quan điểm của Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu và làm ngơ với các cam kết đã được lặp đi lặp lại trong vấn đề bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Các tổ chức trên cho rằng phiên họp ngày 11 tháng 2 sắp tới là một cơ hội để các nghị viên châu Âu sửa chữa sai lầm. Được chính thức khởi động đàm phán từ năm 2012, EVFTA được xem là thỏa thuận thương mại tham vọng nhất giữa châu Âu và Việt Nam. Nếu các thủ tục hoàn tất và chính thức có hiệu lực, hiệp định ước tính sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025, theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Ngược lại, GDP của EU sẽ hưởng lợi thêm 29,5 tỷ đô la và xuất khẩu sang Việt Nam tăng 29% vào năm 2035. Để được thông qua EVFTA, ngoài cam kết bảo đảm một môi trường kinh doanh và pháp lý ổn định, tuân thủ những quy định cụ thể về thuế quan, mở cửa thị trường, v.v., Việt Nam cũng phải cam kết cải thiện nhân quyền và thực thi các điều khoản cụ thể trong việc bảo vệ nhân quyền và quyền lợi của người lao động. Trong thư kiến nghị, 26 tổ chức phi chính phủ cho rằng Việt Nam cho tới nay chưa thực hiện yêu cầu cải thiện nhân quyền mà các nghị sĩ châu Âu đã đề ra. Các tổ chức này kêu gọi Nghị viện châu Âu tiếp tục đòi hỏi Việt Nam phải công bố lộ trình về cam kết cải cách bộ luật hình sự, vì bộ luật khắc nghiệt này đã được nhà nước Việt Nam sử dụng để hình sự hóa việc chỉ trích chính quyền và bắt bớ, giam cầm những người bất đồng chính kiến. Các tổ chức cũng yêu cầu các nghị viên đòi hỏi Hà Nội phải thả các tù nhân chính trị, trong đó có nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và nhiều tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ. Đưa ra cột mốc thời gian cụ thể về việc phê chuẩn Công ước ILO số 87 về tự do thành lập công đoàn, bảo vệ quyền lợi của người lao động và nhân quyền trong năm 2021, thành lập cơ chế giám sát và khiếu nại độc lập cho những người bị tổn hại trong trường hợp các cam kết trên bị vi phạm. Trước đó, vào ngày 28 tháng 1, Việt Nam đã cử Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh sang Mỹ để tham dự một hội nghị cấp cao của Nghị viện châu Âu về EVFTA và EVIPA. Tại đây, đại diện của Việt Nam đã có bài phát biểu nhấn mạnh đến lợi ích của hiệp định và những nỗ lực của Việt Nam trong việc chuẩn bị thực thi hiệp định. Theo trang tin của Bộ Công Thương Việt Nam, bối cảnh hội nghị lần này tương đối thuận lợi nhờ việc Inca đã bỏ phiếu ủng hộ thông qua hiệp định vào ngày 21 tháng 1. Vẫn theo Bộ Công Thương, hội nghị ngày 28 tháng 1 được tổ chức theo sáng kiến của Inca nhằm thúc đẩy sự đồng thuận cao hơn đối với việc phê chuẩn hiệp định EVFTA và EVIPA trước khi hai hiệp định này được đưa ra bỏ phiếu trong phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu vào tuần tới. Một tòa án liên bang Đức vừa bác kháng cáo của một người Việt Nam bị kết án liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, khiến công luận quốc tế lại chú ý đến vụ án đã gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Berlin và Hà Nội trong vài năm qua, theo AP và truyền thông Đức. Trước đó, vào tháng 7 năm 2018, người đàn ông có tên là Long N. Hack đã bị một tòa án quận Berlin kết án 3 năm và 10 tháng tù về tội gián điệp và là tòng phạm trong vụ bắt giữ phi pháp ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức dầu khí đã bị Việt Nam kết án tù chung thân về tội tham nhũng. Bị cáo Long N. Hack đã bị các công tố viên Đức buộc tội đã thuê một chiếc xe để chở ông Trịnh Xuân Thanh và một phụ nữ đi cùng ông này ra khỏi nước Đức. Sau khi nhận tội tại tòa án ở Đức để được hưởng mức án nhẹ, ông Long đã bất ngờ kháng án vào phút chót, tức là ngày 31 tháng 7 năm 2018, chỉ một ngày trước khi hết hạn kháng án. Động thái này đã khiến cho cả hai luật sư bào chữa cho bị cáo Long cũng bị bất ngờ, dẫn tới việc hủy bỏ ủy nhiệm bào chữa với các luật sư này, và ông Long cũng đã mời hai luật sư khác bào chữa cho mình. Tòa án Liên bang Đức hôm 3 tháng 2 đã quyết định y án đối với ông Long, người trước đây đã từng sống tại Cộng hòa Séc. Các cơ quan công tố Đức nói, tin báo Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh trên đường phố ở Berlin vào năm 2017, rồi chở ông Thanh sang Cộng hòa Đức và đưa về Việt Nam xét xử. Phía Đức cáo buộc Hà Nội vi phạm luật pháp quốc tế và đã trục xuất một số nhà ngoại giao mà Đức nói là tình báo của Việt Nam về nước ngay sau vụ này. Vụ bắt cóc đã thu hút sự chú ý của quốc tế tại thời điểm đó và gây ra căng thẳng trong mối quan hệ giữa Berlin và Hà Nội suốt những năm qua. Hà Nội cho tới nay vẫn khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh tự về nước đầu thú. Theo AP, mặc dù mối quan hệ của Việt Nam với các nước châu Âu đã được cải thiện theo một số cách, nhưng sự kiện này vẫn cho thấy những giới hạn trong mối quan hệ này, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân quyền. Hãng thông tấn Mỹ cho rằng sự chú ý của quốc tế vào vụ này sau khi tòa án ở Đức bác đơn kháng cáo là một nhắc nhở cho Việt Nam về hậu quả của vụ này cũng như trong các mối quan hệ quốc tế, nhất là khi Hà Nội đang giữ vai trò là chủ tịch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm nay trước khi đại hội quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào năm tới.
Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam vừa quyết định cho dừng tàu liên vận quốc tế đi Trung Quốc từ hôm nay 4 tháng 2 để phòng dịch suy đường hô hấp do virus corona gây ra. Theo đó, Việt Nam tạm dừng khai thác chạy tàu khách quốc tế các đoàn tàu số hiệu T8701 MR2 kể từ 18:05 ngày 4 tháng 2 và tạm dừng các đoàn tàu số hiệu MR1 T8702 kể từ 21:20 ngày 5 tháng 2 theo một thông cáo của Bộ Giao thông Vận tải. Bộ này cho biết việc khôi phục các đoàn tàu sẽ được thông báo sau. Đây được cho là một biện pháp chủ động nhằm ngừa ngăn chặn dịch suy đường hô hấp do virus corona gây ra, khiến ít nhất 10 trường hợp mắc phải ở Việt Nam. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 2, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ đóng cửa hoàn toàn các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc để ngăn ngừa lây lan virus corona. Riêng hãng hàng không Việt Nam Airlines loan báo sẽ tạm dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thẩm Quyến từ ngày 4 tháng 2, giữa Việt Nam và Thành Đô từ ngày 5 tháng 2.
Cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc nói là virus corona không gây sốt cao cho nền kinh tế Mỹ. Dịch virus corona xuất phát ở Trung Quốc đại lục có thể sẽ tác động đến chuỗi cung ứng cho thị trường Hoa Kỳ, nhưng những ảnh hưởng của nó có thể sẽ không đến mức gây thảm họa cho kinh tế Mỹ. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng ông Larry Kudlow trả lời phỏng vấn Fox Business Network. Hoa Kỳ là một trong những nước đầu tiên sơ tán công dân ra khỏi Trung Quốc, ra cảnh báo về du lịch, áp dụng kiểm dịch và khuyên hạn chế đi lại một phần. Bắc Kinh đã chỉ trích các biện pháp của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network, Ông Kudlow giảm nhẹ khả năng dịch bệnh gây tác động mạnh và rộng lớn lên kinh tế Hoa Kỳ. Ông nói đó không phải là một thảm họa, đó không phải là một tai họa. Cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc nói tiếp rằng chúng ta đã từng trải qua điều này trước đây và tôi cho rằng tác động của nó chỉ ở mức tối thiểu. Trung Quốc là một đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ. Ông Kudlow nói rằng dịch bệnh thậm chí còn có thể thúc đẩy đầu tư và sản xuất chuyển vào Hoa Kỳ. Hồng Kông báo cáo ca tử vong đầu tiên vì virus corona hôm thứ Ba, 4 tháng 2. Cái chết thứ nhì bên ngoài Hoa Lục do vụ bộc phát dịch virus corona đã lây lan nhanh chóng, giết chết 427 người và đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Các thị trường Trung Quốc đã ổn định trở lại sau khi mất 400 tỷ đô la về giá trị cổ phiếu ngày hôm trước. Và thị trường toàn cầu cũng đã hồi phục sau vụ bán tháo hồi tuần trước. Nhưng những tin xấu vẫn dồn dập. Macau, trung tâm cờ bạc nằm dưới quyền cai trị của Trung Quốc, yêu cầu các sòng bạc đóng cửa 2 tuần để giúp chặn virus. Và trong một đòn giáng đối với lĩnh vực doanh nghiệp, Hyundai Motor cho biết công ty này sẽ từng bước đình chỉ sản xuất tại các nhà máy của Hàn Quốc vì sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Tại Hồng Kông, bệnh viện cho biết ca tử vong đầu tiên vì virus corona là một người đàn ông 39 tuổi có tiền sử bệnh đã tới thăm thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, tức là trung tâm ổ dịch. Chính quyền Trung Quốc báo cáo mức tăng kỷ lục về các ca tử vong từ 64 lên đến 425 ca so với ngày hôm trước. Trước đó, ca tử vong duy nhất ngoài lãnh thổ Hoa Lục là một người đàn ông đã chết ở Philippines vào tuần trước sau khi đi thăm Vũ Hán. Tổng số ca nhiễm bệnh ở Hoa Lục đã tăng lên tới 20.438 ca và hiện có gần 200 ca nhiễm virus corona ở khắp nơi tại 24 quốc gia và hai đặc khu hành chính của Trung Quốc là Hồng Kông và Macau. Tại Thái Lan, số ca nhiễm virus đã tăng lên tới 25 ca, con số cao nhất bên ngoài Trung Quốc, trong khi Singapore tăng tới 24 ca, 4 trong số đó là do lây nhiễm từ địa phương chứ không phải là từ khách du lịch Trung Quốc. Các trường hợp lây nhiễm mới cũng được báo cáo tại Hoa Kỳ, trong đó có một bệnh nhân ở California đã nhiễm virus corona qua một người trong gia đình đã nhiễm bệnh ở Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do virus corona mới và các chuyên gia cho biết vẫn còn nhiều điều chưa biết về virus này, kể cả tỷ lệ tử vong và các đường lây truyền. Úc đã chuyển hàng trăm người sơ tán từ Vũ Hán tới một hòn đảo ở Ấn Độ Dương, trong khi Nhật Bản ra lệnh cách ly một tàu du lịch với hơn 3.000 hành khách sau khi một người đàn ông Hồng Kông đi trên du thuyền này vào tháng trước xét nghiệm dương tính với virus corona. Hàng ngàn nhân viên y tế ở Hồng Kông tham gia cuộc đình công đã kéo sang ngày thứ nhì để áp lực chính quyền Hồng Kông hoàn toàn phong tỏa biên giới với Hoa Lục sau khi ba trạm kiểm soát vẫn được để ngỏ. Hồng Kông, trung tâm tài chính của châu Á, xác nhận có 17 trường hợp nhiễm virus và hệ thống bệnh viện công của đặc khu này đang chật vật đối phó với hàng loạt bệnh nhân và các biện pháp kiềm chế dịch bệnh. Giữa lúc Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đối mặt với tình trạng cô lập và những sự gián đoạn ngày càng nghiêm trọng do dịch bệnh gây ra, một số nhà kinh tế dự đoán tổng sản phẩm thế giới sẽ giảm từ 0,2% đến 0,3%. Các quan chức y tế bang California hôm 2 tháng 2 xác nhận là có 11 ca nhiễm loại virus corona mới đã lây lan nhanh ở Hoa Kỳ. Trong đó có một trường hợp ở hạt Santa Clara và hai trường hợp khác ở quận hạt San Benito, theo Reuters. Tại cuộc họp báo, các giới chức y tế của quận Santa Clara cho biết một phụ nữ và một gia đình cô sống cùng trong quận hạt đang bị cách ly và bản thân cô cũng đang bị cách ly trong căn nhà của họ, vì người phụ nữ này không bệnh nặng đến nỗi phải yêu cầu nhập viện. Hai trường hợp khác là một cặp vợ chồng ở hạt San Benito, theo thông báo của cơ quan y tế công cộng. Người phụ nữ ở Santa Clara gần đây đã đi đến Vũ Hán, Trung Quốc. Theo các giới chức y tế, đây là trường hợp thứ hai Santa Clara được ghi nhận và trường hợp này không liên quan gì đến ca nhiễm bệnh đầu tiên ở Santa Clara. Hai trường hợp khác liên quan đến một cặp vợ chồng. Người chồng gần đây đã đi du lịch đến Vũ Hán và có lẽ đã truyền bệnh cho người vợ. Cơ quan y tế công cộng quận hạt San Benito cho biết trong một thông báo. Theo các giới chức, không ai trong hai bệnh nhân này phải nhập viện. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang làm việc với Google để đảm bảo là mọi người có được những dữ liệu của WHO trước tiên khi họ truy tìm tin tức về virus mới xuất hiện tại Trung Quốc. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói tại phiên khai mạc hội nghị ban điều hành của WHO vào ngày 3 tháng 2 là những mạng truyền thông xã hội như là Twitter, Facebook, Tencent và TikTok cũng có những bước để hạn chế sự lan truyền những tin tức không đúng và những tin đồn về virus và dịch bệnh bùng phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm ngoái và hiện đã lây lan sang 23 nước khác. Để đạt mục đích này, chúng tôi đã làm việc với Google để bảo đảm là những người đi tìm tin tức về virus corona thấy được thông tin của WHO ngay phần đầu kết quả tìm kiếm, ông nói. Các giới chức WHO như ông Tedros đã liên tiếp ca ngợi những đáp ứng của Trung Quốc trước công chúng, lặp lại lời kêu gọi tránh hoảng loạn của Bắc Kinh, tìm cách củng cố các hệ thống y tế yếu kém và bác bỏ những tin đồn có thể gây ra việc kỳ thị chống lại công dân Trung Quốc và những người châu Á khác. Đại sứ Li Song, phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Geneva, chỉ trích về việc cấm bay, không cấp visa và việc một vài nước từ chối không chấp nhận người dân tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán, gọi những động thái này là vi phạm những khuyến cáo của WHO. Ông Li nói là Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp với ông Tedros tại Bắc Kinh hồi tuần trước đã nói là dịch bệnh do virus corona gây ra là ác quỷ, chúng ta không thể để ác quỷ ẩn nấp. Ông Li nói tiếp, cộng đồng quốc tế cần xử lý virus một cách khách quan, công bằng, bình tĩnh và hợp lý. Không nên giải thích quá đáng một cách tiêu cực và bi quan hay cố tình gây hoảng loạn. Chúng ta cần sự kiện, không lo sợ. Chúng ta cần khoa học, không phải tin đồn. Chúng ta cần đoàn kết, không phải lăng nhục. Ông Tedros nhắc lại lời khuyên của con gái ông là không nên đến Bắc Kinh và ông giải thích cho con ông là không sao. Virus không có trên toàn Trung Quốc. Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, có một số tuyên bố sai lầm hay giả mạo về virus được lan truyền trên mạng, trong đó có những giả thuyết âm mưu ngụy tạo là virus được tạo ra trong phòng thí nghiệm và vaccine hiện đã được chế tạo, khuếch đại về con số người bệnh và người chết và đưa ra những phương thuốc chữa trị giả mạo. WHO than phiền là dịch bệnh bùng phát và các đáp ứng đã được đi kèm bằng quá nhiều tin tức, một số chính xác, một số thì không, làm cho mọi người khó tìm được nguồn tin đáng tin cậy và hướng dẫn khả tín khi cần đến. Báo cáo cho biết WHO làm việc 24 giờ một ngày để định ra những tin đồn được lan truyền nhiều nhất có thể làm hại đến sức khỏe công chúng như những biện pháp phòng ngừa và điều trị giả mạo. Ông Tedros cũng nhắc lại quyết định của ông hồi tuần trước xếp hạng virus bùng phát là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Ông nói rằng hành động này được đưa ra vì con số lây lan từ người qua người gia tăng sang nhiều nước và có thể ảnh hưởng mạnh đến các nước đang phát triển với hệ thống y tế yếu kém. Trung Quốc khai trương một bệnh viện 1.000 giường vào ngày 3 tháng 2 mà các nhân viên xây dựng đã khẩn cấp hoàn thành để giúp đối phó với vụ bùng phát virus corona làm hơn 17.200 người lây bệnh và ít nhất là 425 người đã thiệt mạng. Chỉ tính riêng tại Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới nói con số này sẽ tăng vì còn chờ kết quả thử nghiệm của hàng ngàn ca nữa. Phần lớn virus hoành hành tại Trung Quốc với khoảng 150 ca được ghi nhận tại 23 nước. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã nỗ lực ngăn chặn lây lan bằng cách cấm đi lại tại một vài khu vực và kéo dài ngày nghỉ để giữ cho người dân tránh xa các trường học và những nơi tụ tập đông người. Các nước khác giới hạn những người đi từ Trung Quốc đến, trong đó có Mỹ, khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cáo buộc Hoa Kỳ lan truyền sợ hãi và không đưa ra sự giúp đỡ bền vững nào để đáp ứng với dịch bệnh bùng phát. Ngày 2 tháng 2, Mỹ bắt đầu thi hành lệnh bắt buộc cô lập trong 14 ngày đối với công dân Mỹ đã có mặt tại tỉnh Hồ Bắc. Cấm nhập cảnh Mỹ những người không phải là công dân Mỹ đã đến Trung Quốc trong vòng 2 tuần. Công dân Mỹ và gia đình trực hệ cùng với thường trú nhân và phi hành đoàn từ Trung Quốc về Mỹ được đưa tới một vài phi trường để kiểm tra thêm. Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Chad Wolf nói nguy cơ lây nhiễm đối với người Mỹ vẫn còn thấp. Ông cho biết, những quy định mới có thể tăng thêm căng thẳng và thời gian đi lại đối với một số hành khách, nhưng các chuyên gia y tế công cộng và an ninh đồng ý là những biện pháp này cần thiết để chế ngự virus và bảo vệ người Mỹ. Tổng thống Donald Trump nói với Fox News là Hoa Kỳ đã chặn đứng virus từ Trung Quốc đến. Ông Trump nói chúng ta đề nghị giúp Trung Quốc nhưng chúng ta không thể có hàng ngàn người đến đây mang theo virus corona, do đó chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra nhưng chúng ta đã chặn đứng được. Ngày 3 tháng 2, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho hay một số chuyến bay nữa sẽ đến Trung Quốc để di tản người Mỹ khỏi thành phố Hồ Bắc. Phát biểu trong chuyến thăm Kazakhstan, ông Pompeo nói Hoa Kỳ có thể mang đến một số trang cụ y tế nữa. Ông nói các chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã có mặt tại Kazakhstan, nơi có chung biên giới dài với Trung Quốc. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros hôm 3 tháng 2 nói rằng không cần phải có các biện pháp can thiệp gây xáo trộn không cần thiết về du lịch quốc tế và thương mại. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng và nhất quán, ông Tedros nói với ban điều hành của WHO, nhắc lại thông điệp từ tuần trước khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế. Trung Quốc đang đối mặt với sự cô lập quốc tế ngày càng tăng do những hạn chế về chuyến bay đi đến nước này và lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách từ Trung Quốc. Nhắc đến sự lây lan của virus ở nước ngoài, ông Tedros cho rằng mức độ hiện nay là tối thiểu và chậm, trong khi cảnh báo nó có thể trở nên tồi tệ hơn. Ông Tedros đã có cuộc hội đàm ở Bắc Kinh một tuần trước với Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà quốc đã chiếm diễn đàn ban điều hành của WHO và tố cáo các biện pháp của một số quốc gia như là từ chối không cho những người mang hộ chiếu được cấp ở tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của dịch bệnh tại Trung Quốc được nhập cảnh, bác thị thực và hủy các chuyến bay. Tất cả các biện pháp này đều chống lại khuyến nghị của WHO một cách nghiêm trọng. Đại sứ Trung Quốc Lý Tùng về giải trừ quân bị tại Liên Hợp Quốc ở Geneva nói, đại diện thường trực của Trung Quốc trong ban điều hành đã không thể tham dự cuộc họp sau khi chuyến bay của bà từ Bắc Kinh bị hủy bỏ, theo lời các nhà ngoại giao Trung Quốc nói với phóng viên hôm thứ Sáu. Đại sứ Hoa Kỳ Andrew Bramberg nói rằng cần phải tập trung chú ý đến dịch bệnh đã lan ra hơn 20 quốc gia. Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ, cầu nguyện, cảm thông và đánh giá cao người dân Trung Quốc và đặc biệt là những người phụ trách ứng phó về y tế ở tuyến đầu, những người đang bảo vệ không chỉ đối với cộng đồng của họ mà cho cả thế giới, ông Bramberg nói. Trung Quốc đã đồng ý cho phép các chuyên gia Mỹ vào nước này trong khuôn khổ của nỗ lực Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, chống lại sự lây lan nhanh chóng của virus corona, ngay cả khi Trung Quốc ngày 3 tháng 2 cáo buộc Hoa Kỳ khuấy động hoảng loạn về dịch bệnh này bằng cách hạn chế du hành và di tản công dân. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết Trung Quốc đã chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ đưa một số chuyên gia vào phái bộ của Tổ chức Y tế Thế giới đến Trung Quốc để học hỏi thêm về virus cũng như chống lại virus.
Trong căn phòng nhỏ này, những lúc rảnh rỗi, Joseph Nguyễn, một thanh niên gốc Việt mới ngoài 30 tuổi, thuộc thế hệ thứ hai lớn lên trên đất Mỹ, vẫn tỉ mỉ nghiên cứu về số tiền cổ Việt Nam mà anh đã cất công sưu tập từ ngày còn ngồi trên ghế trường trung học. Bộ sưu tập của anh có những đồng tiền từ thời nhà Trần, nhà Lê, tức là đã cách đây hơn nửa thiên niên kỷ. Và những đồng tiền mới nhất là của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, được in bản mẫu đầu năm 1975 và đã không kịp phát hành do biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Anh Joseph Nguyễn, chủ nhân bộ sưu tập tại Maryland, Hoa Kỳ, nói:
Thực tế, tôi đã phải bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau về kỹ thuật đúc và in tiền thuộc các thời kỳ lịch sử khác nhau, cũng như về chất liệu, chi tiết của các loại tiền đồng và tiền giấy của Việt Nam trong lịch sử.
Sau nhiều năm tìm hiểu và sưu tầm, cho đến nay Joseph thực sự đã có được một bộ sưu tập khổng lồ với hàng trăm loại tiền khác nhau trong 600 năm lịch sử của Việt Nam. Tất cả số tiền này đều được anh mua online hoặc tại các phiên đấu giá cổ vật từ những nhà sưu tập khác. Và có thể nói cho đến giờ Joseph đã tương đối hài lòng vì bộ sưu tập của mình đã phản ánh được một phần lịch sử, văn hóa và cuộc sống của Việt Nam bằng hình ảnh về những danh lam thắng cảnh, nhân vật và những trận chiến đã đi vào lịch sử như trận Bạch Đằng hay chuyến hành quân thần tốc đại phá quân Thanh của Quang Trung Nguyễn Huệ. Anh Joseph Nguyễn cũng chia sẻ thêm:
Tôi dành rất nhiều thời gian để có được bộ sưu tập này, không ngoài mục đích tìm hiểu về lịch sử Việt Nam và tìm hiểu về chính những gì ba tôi đã trải qua và vì sao những người như ông ấy và cả những người trước đó trong lịch sử đã hy sinh vì cái gì. Qua đó tôi đã hiểu được tiến trình phát triển các nền văn minh ở Việt Nam. Điều này rất là quan trọng bởi vì tôi có thể truyền tải tất cả cho thế hệ kế tiếp của tôi nữa.
Trong những dịp lễ hội giới thiệu văn hóa Việt Nam, đặc biệt là trong các hội chợ Tết, nơi người Việt hải ngoại thường tìm tới mỗi dịp cuối năm âm lịch, thì bộ sưu tập của Joseph lại được đem ra giới thiệu với tất cả mọi người. Có thể nói bộ sưu tập tiền cổ Việt Nam của Joseph thực sự là một điểm nhấn thu hút sự quan tâm của mọi người trong mỗi dịp như vậy. Đó cũng là điều khiến anh hạnh phúc và tự nhủ sẽ tiếp tục tìm hiểu, sưu tập nhiều hơn nữa để có thể giới thiệu và phục vụ mọi người nhiều hơn trong các hoạt động của cộng đồng và các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.